Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Cha tôi, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của tác giả Đức ông Phaolô Phan Văn Hiền, do Đài Phát Thanh Lòng Chút Thương Xót thực hiện. Qua giọng đọc của Cecilia Vân Yên, Phaolô Kinh Quyền, Anna Thúy An và Phaolô Đăng Khoa. Chương 7. Năm Hồng Ân. Đầu năm 1994, tôi tháp tùng theo ngài đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, một trong bốn đại vương cung thánh đường tại Roma, để dâng thánh lễ và giảng cho những người khuyết tật từ Pháp sang Roma hành hương. Những người kém may mắn luôn được ngài yêu thương và quan tâm một cách đặc biệt. Tôi nhớ lại lời ngài chia sẻ khi nói về bệnh nhân Phong ở Việt Nam.
Mình được lành lặn, không phải mình xứng đáng hơn những người kia mô. Chỉ là ơn Chúa thôi. Vì rửa, mình phải biết tôn trọng và giúp đỡ họ để đáp lại ơn Chúa cho mình.
Và hiểu ngay lập tức tại sao ngài mau mắn, vui vẻ nhận lời mời đến đây với những người khuyết tật. Tôi nhìn họ ca hát, múa nhảy một cách hồn nhiên, đơn sơ, vui tươi như trẻ thơ. Mắt tôi chợt mở ra và thấy được họ chính là những người bé nhỏ nhất mà Chúa Giê-xu nói đến trong ngày phán xét chung để phân biệt kẻ lành người dữ. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Phúc âm Thánh Matthew chương 25 câu 40. Tôi thì thầm.
Ông già khốn thật. Tài khoản của ông già trong ngân hàng vĩnh cửu chắc bây giờ kết xu lắm.
Và tôi phì cười với kiểu so sánh ngộ nghĩnh này. Mà nghĩ cũng đúng thật. Biết bao nhiêu chuyện ngài đã làm cho những kẻ bé nhỏ nhất. Không những giúp đỡ về tinh thần mà luôn cả vật chất. Những trại phong ở Việt Nam, những học sinh nghèo khổ, những chương trình công ích xã hội, và ngay cả những người gặp hoàn cảnh khó khăn như anh Tuyên sửa đồng hồ trên đường Hà Nội Giang Xá. Tất cả đều được ngài giúp đỡ một cách tận tình. Nhưng ngài không chỉ dừng lại ở điểm này. Những ai có dịp gặp ngài đều luôn được ngài trao tặng một cái gì đó. Một sự bình an, một ánh sáng hy vọng hay một niềm vui nhẹ nhàng. Ngài thường nhắc nhở chúng tôi về tính cách đa dạng của bác ái như sau.
Con không có tiền, con không có quà để tặng, con không có gì. Con đừng quên tặng họ niềm vui, tặng sự bình an mà thế gian không thể cho được. Kho tàng vui tươi của con phải vô tận.
Trích sách Đường Hy Vọng số 540. Và dịp Tết Giáp Tuất năm đó, anh chị em liên tu sĩ Roma được ngài trao tặng một niềm vui không bao giờ quên. Như thường lệ, vào dịp Tết Nguyên Đán, anh chị em liên tu sĩ Roma tụ họp lại với nhau để mừng năm mới. Lần này, ngài được mời chủ tế và giảng trong thánh lễ mừng xuân tại dòng bến Thánh Giá Huế. Hôm đó, ngày 6 tháng 2, Chúa Nhật thứ năm mùa thường niên. Trong bài giảng, ngài mời gọi anh chị em sống tâm tình tạ ơn. Vì trong năm qua, Chúa đã thương ban nhiều ơn đặc biệt cho quê hương và giáo hội, như việc chính phủ Hoa Kỳ bỏ cấm vận, đời sống người dân khá hơn trước nhờ chính sách kinh tế thị trường. Và đặc biệt, lần đầu tiên sau năm 1975, bốn linh mục Việt Nam được phép đến Roma du học để về giúp chủng viện. Dựa vào các bài đọc phụng vụ, ngài cũng kêu gọi mỗi người hãy tự xét mình và sám hối những lỗi lầm, thiếu sót trong năm qua, và quyết tâm sống tin mừng của Chúa Giêsu một cách trọn vẹn hơn trong năm mới này. Sau thánh lễ, tất cả mọi người tập trung tại phòng hội để tham dự chương trình văn nghệ mừng xuân, và ban tổ chức buổi văn nghệ đã cho phát lại cuốn băng cassette Ngài giả giọng Đức Giáo Hoàng và Đức Cha Bình chúc Tết anh chị em Liên Tu Sĩ Roma. Bài chúc Tết của Đức Giáo Hoàng nói bằng tiếng Ý. Trong đó, Đức Giáo Hoàng cho biết, qua Đức ông Vincenzo Thụ, Ngài được tin hôm nay anh chị em mừng năm mới, nên Ngài gửi những lời này để chúc mừng và cầu xin Chúa ban mọi ơn lành hồn xác cho anh chị em. Và cuối cùng, Đức Giáo Hoàng ban phép lành cho mọi người tham dự. Đến đây, nhiều người đứng dậy, nghiêm trang cúi đầu làm dấu thánh giá để nhận phép lành đặc biệt của Đức Giáo Hoàng. Một số khác thì bán tín bán nghi, vì giọng nói thì giống của Đức Giáo Hoàng quá, nhưng nghĩ Ngài đâu có thì giờ để ý tới những chuyện riêng tư như vậy. Chỉ có ba người biết rõ xuất xứ của cuốn băng đó. Cố Kết, người khởi xướng, Phan Văn Hiền, chuyên viên kỹ thuật thu băng, và nghệ sĩ ưu tú, giám mục Nguyễn Văn Thuận, đóng vai Đức Giáo Hoàng chúc Tết. Sau đó nhờ Cố Kết, mọi người biết được đầu đuôi câu chuyện, nên càng thích thú. Lời chúc Tết của Đức Giáo Hoàng. Vì thế, đến khi nghe Đức Cha Bình chúc Tết, anh chị em lại càng sung sướng thưởng thức tài nghệ của nghệ sĩ ưu tú, và ôm bụng cười ngả nghiêng. Suốt cả buổi văn nghệ cây nhà lá vườn và tiệc mừng xuân, mọi người vui vẻ bàn tán chuyện Đức Giáo Hoàng chúc Tết. Và mỗi lần nhắc đến những anh chị em đứng dậy làm dấu thánh giá, khi Đức Giáo Hoàng ban phép lành, tất cả lại cười thích thú. Một cái Tết không bao giờ quên. Ngày 19 tháng 3, lễ thánh Giuse, bổn mạng Giáo hội Việt Nam, anh chị em Liên Tu Sĩ Roma lại có dịp gặp nhau. Lần này, ngoài việc mừng kính thánh Giuse và cầu nguyện cho giáo hội, anh chị em còn được dịp để mừng ngân thánh linh mục của Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương. Trong phần giảng, cha tôi dựa vào sách Công vụ Tông đồ lược qua cuộc đời của thánh Barnaba như một người quảng đại, can đảm và luôn trung thành với giáo hội. Và từ đó, Ngài nói đến cuộc sống của Đức ông. Một người phục vụ giáo hội hết mình, luôn vui vẻ chân thành với anh em, và quan tâm đặc biệt đến giáo hội Việt Nam thân yêu. Vì thế, mừng lễ Ngân Khánh, Ngài mời gọi mọi người cùng với Đức ông tạ ơn Thiên Chúa và cầu chúc Đức ông luôn được sống trong tình yêu thương của Chúa. Nhưng điều tôi thích thú nhất trong bài giảng của Ngài là câu chuyện về giấc mơ của cha Omer Ingerbert, thấy mình chết và đến trước mặt Chúa. Cha Omer run sợ, không dám nhìn Chúa, vì thấy mình chẳng làm được việc gì đáng kể khi còn sống. Nhưng Chúa cười và nói với Omer, Idio Stem, nghĩa là đồ khùng, ta thương con. Lời nói này của Chúa với cha Omer làm cho tôi cảm thấy thật an tâm. Nhiều khi mình bon chen cố gắng làm nhiều việc, vì nghĩ mình vào được thiên đàng là do chính những công trạng của mình. Nhưng thật ra trên hết, chính là nhờ tình thương bao la của Chúa. Với câu nói, Idio Stem, Chúa như muốn nhắc nhở, tại sao con cứ lo lắng đủ thứ chuyện vậy? Tại sao con mãi trăn trở với những thành công thất bại? Điều quan trọng là con nhận ra Chúa yêu thương con và cố gắng đáp trả lại tình yêu đó. Chính tình yêu Chúa sẽ đưa con lên trên mọi tính toán của người đời và của chính con, để giữ mãi con trong nguồn hạnh phúc bất diệt tràn đầy. Và cũng thật trùng hợp, tháng 4 năm 1994, Đài Phát thanh Veritas Chân Lý tại Manila. Phi Luật Tân mừng được tròn 25 tuổi. Đối với ngài, đây là một biến cố quan trọng. Vì cách đây 25 năm, chính ngài là một trong những người sáng lập đài phát thanh này để truyền bá tin mừng tại Á Châu. Bây giờ, sau 1/4 thế kỷ, những người khởi xướng chỉ còn lại Đức Hồng Y Sin của Manila và ngài. Vì thế, ngài muốn có mặt tại Manila vào ngày 14 tháng 4 để mừng ngày lịch sử này. Mặc dù biết tôi sẽ trình luận án tiến sĩ ra trường chỉ vào 4 ngày sau đó. Lẽ dĩ nhiên, tôi rất mong ngài có mặt trong ngày bảo vệ luận án. Nhưng tôi cũng rất hiểu ngài luôn đặt lợi ích của việc chung lên trên tất cả những gì riêng tư. Nên hai cha con vui vẻ tính chuyện mừng ngày ra trường của tôi trước khi ngài lên đường. Nhưng trước hết, phải chuẩn bị bài giảng cho ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Đài Veritas đã. Vì đây là một buổi lễ có đông đủ quan khách danh dự đạo đời, và đặc biệt có sự hiện diện của Tổng thống Phi Luật Tân Ramos. Bằng xe Vespa, tôi chở ngài vào thăm Đức Hồng Y Desker, người Ba Lan, đang về hưu ở một ngôi nhà bên trong Vatican. Đức Hồng Y Desker, ngày trước phụ trách một văn phòng mà sau này trở thành Hội đồng Giáo Hoàng về truyền thông xã hội. Nên ngài biết rõ tất cả những diễn tiến của việc thành hình và hoạt động của Đài Veritas. Đức Hồng Y cho biết sáng kiến thành lập một đài phát thanh công giáo tại Á Châu để truyền giáo cho đại lục rộng lớn này bắt nguồn từ Đại hội các giám mục Á Châu đầu tiên tại Manila vào năm 1958. Nhưng phải đợi đến 11 năm sau, ước mơ này mới được thực hiện. Vì lúc đó, các giám mục Á Châu mới tạm đủ điều kiện nhân lực và tài lực để thành lập và điều hành chương trình. Buổi phát thanh đầu tiên của Đài Veritas được phát đi vào ngày 11 tháng 4 năm 1969 và được mọi người hân hoan đón nghe. Tuy nhiên, vì thiếu người cộng tác và ngân sách cũng cạn dần, nên những buổi phát thanh từ từ thưa dần và cuối cùng tạm ngưng hoạt động. Đến năm 1974, với sự quyết tâm của Đức Hồng Y James Sin, Manila, Đài Veritas mới thật sự sống lại và ngày càng phát triển cho đến bây giờ. Khi Đức Hồng Y Sin được những người đại diện ủng hộ tài chính cho Đài Veritas hỏi xem ngài có thể bảo đảm đài sẽ hoạt động bình thường và có chất lượng không? Đức Hồng Y đã đưa tay ngang cổ và trả lời.
Tôi hứa chắc trong vòng 6 tháng, tôi sẽ làm cho đài Veritas hoạt động bình thường, liên tục và có phẩm chất cao. Nếu không được, xin các ông cứ lấy cái đầu của tôi đây.
Cha tôi rất thích thú câu nói cương quyết này của Đức Hồng Y Sin. Vì thế, khi về lại nhà, ngài bảo tôi nhờ một linh mục sinh viên người Phi Luật Tân ở cùng trường dịch lại câu này ra tiếng Phi để viết vào bài giảng của ngài. Tuy nhiên, cao điểm của buổi gặp gỡ này là câu chuyện của Đức Hồng Y kể về Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Desker ngồi trên xe lăn, dẫn hai cha con đến nhà nguyện riêng của ngài. Nhà nguyện này không có cửa đóng bên ngoài, và bên trong chỉ có một bàn quỳ và mấy cái ghế. Đức Hồng Y thuật lại.
Đức Giáo Hoàng của chúng ta là một người cầu nguyện. Những người làm việc bên cạnh ngài bây giờ đều biết ngài yêu thích cầu nguyện, và cầu nguyện lâu giờ trước thánh thể. Thật ra, ngài đã sống tinh thần cầu nguyện này từ lâu. Tôi còn nhớ rất rõ, thời còn làm Hồng Y, mỗi lần có dịp đến Roma hội họp, ngài đều đến trọ tại căn nhà này với tôi. Và mặc dầu mệt mỏi vì hội họp suốt ngày, đêm nào ngài cũng đến đây cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Kiểu cầu nguyện của ngài cũng khác thường. Ngài nằm dài sấp mặt trên nền đá cẩm thạch. Hai tay giang ra như muốn ôm tròn lấy Chúa. Và rất nhiều lần Ngài nằm cầu nguyện như thế suốt đêm. Hôm đầu tiên thấy Ngài nằm như vậy, tôi sợ Ngài bị bệnh vì nền nhà rất lạnh, nên nhẹ nhàng lấy tấm mền đặt bên cạnh. Để khi nào Ngài cảm thấy lạnh thì dùng tấm mền đó. Nhưng sáng ra, tôi thấy tấm mền vẫn nằm yên chỗ cũ. Ngài đúng là con người của Chúa.
Những lời Đức Hồng Y Desker làm ra thịt tôi nổi ốc. Cả ba cùng vào bên trong nhà nguyện. Tôi quỳ xuống nền nhà. Lạnh thật. Và tôi tưởng tượng hình ảnh của Đức Giáo Hoàng giang tay nằm sấp trên chính nền nhà này cầu nguyện suốt đêm. Chắc chắn Ngài phải có một sức mạnh siêu nhiên lớn lao mới có thể lướt thắng cái lạnh thể lý này. Chắc chắn Ngài phải có một tình mến Chúa nồng nàn mới bất chấp những mệt nhọc của thể xác để đến đây cầu nguyện thâu đêm. Chắc chắn phải có một niềm tin tuyệt đối mới phó thác mọi công việc vào lòng nhân từ của Chúa. Và tôi rùng mình. Chúa đang thật sự hiện diện nơi đây. Tôi chỉ còn biết cúi gầm mặt xuống và tự thú.
Lạy Chúa, xin thương con vì con tội lỗi bất xứng.
Nhưng cùng một lúc, tự nhiên trong tâm trí tôi lại xuất hiện câu nói của Chúa với cha Omer trong giấc mơ. Idiot, je t'aime. Và tôi vui mừng cảm nhận tình thương của Chúa vẫn luôn tròn đầy. Không có gì có thể cân đo đong đếm tình thương của Chúa dành cho mỗi người. Một tình yêu vô điều kiện. Yêu chỉ vì yêu. Ba ngày trước khi lên đường đi Phi Luật Tân, Ngài gọi điện thoại cho tôi.
Hiền chiều ní có rặn không hả?
Tôi đang dọn bài thuyết trình bảo vệ luận án, nhưng cũng vui vẻ trả lời.
Dạ rảnh chơ, có chuyện gì không cha?
Ngài thích thú đề nghị.
Cha dọn xong bài giảng rồi. Chiều ni hai cha con mình đi ăn tối. Phải mừng cha Hiền đầu tiến sĩ chơ. Đến liền nghe.
Tôi vội vàng thu xếp sách vở trên bàn và lấy xe Vespa chạy tới nhà Feuer phát diện. Ngài đã chờ sẵn ở cửa phòng khách. Và theo chỉ dẫn của Ngài, hai cha con đi đến một tiệm Ý có vẻ sang trọng ở vùng Stratovere. Tiệm có tên là Corsetti. Tôi ngạc nhiên hỏi Ngài.
Cha cha, ông gia chịu chơi hè, làm rắn mà cha biết được tìm ăn hết ý như ri.
Sở dĩ tôi hỏi như vậy, vì biết Ngài sống bình dân và nghèo khó. Nghèo từ áo quần, đồ dùng và ngay cả ăn uống. Ngài chỉ có một bộ đồ vest xem ra tươm tất, may từ trước thời 75, để mặc trong những dịp lễ lạc quan trọng. Còn tất cả áo quần còn lại được Ngài đặt cho một cái tên rất kiêu. Thuộc loại năm cha bảy mẹ. Nghĩa là mỗi thứ mỗi kiểu không giống ai. Ai cho gì cũng nhận, ai may gì cũng mặc. Đến nỗi hai chiếc quần màu xám cho được bà Nhất Huy may cho theo kiểu nhà quê Việt Nam. Lưng quần bằng dây thun, bị cha Sinh cười chê là hai cái quần cháu lòng, cũng được Ngài mặc đi ra ngoài một cách vui vẻ tự nhiên. Ngài thường nhắc nhở.
Mình phải biết sống nghèo, tiết kiệm thêm một chút. Mình sẽ giúp được nhiều người nghèo khổ ở Việt Nam.
Vì thế, tôi phải đợi đến những dịp lễ quan trọng mới tìm cách mua thêm áo quần hoặc đồ dùng để làm quà cho Ngài. Có như vậy, Ngài mới nhận vui vẻ. Cũng bởi tinh thần khó nghèo trong 4 năm qua, mỗi khi có dịp đặc biệt, Ngài cũng chỉ đưa đến tiệm tàu. Vì ăn ở tiệm tàu rẻ hơn ăn ở tiệm Ý nhiều. Thấy tôi ngạc nhiên, Ngài trả lời một cách rất oách.
Cha hiền đầu tiện sĩ mà, phải mừng cho xứng chứ. À, cha việc được tiềm lý là nhờ ông Châu, đang làm giám đốc Ủy ban Quốc tế về Di trú và Tị nạn Công giáo tại Thụy Sĩ đưa đến. Ngày xưa, ông Châu cũng học ở Tiểu Trung Viện An Ninh Huế. Sáu cha mấy lớp, nhưng chỉ được ở mấy năm thôi. Sau đó, ông đi du học và trước năm 1975 về dạy Anh Văn ở Đại học Sài Gòn, nên được gọi là giáo sư Châu. Tiềm lý có món súp đồ biển rất là ngon. Thế nào cũng phải cho Hiền thưởng thức món ăn đi.
Và hai cha con đi vào bên trong tiệm. Bà chủ quán mập mạp dẫn lên tầng trên. Tầng này hoàn toàn làm bằng gỗ bóng láng và được trang trí như một chiếc thuyền buồm ngày xưa. Có cả bánh lái thật lớn. Ngài chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi món spaghetti và súp đồ biển. Mặc dầu ít khi uống rượu, ngài cũng gọi một chai rượu trắng nhỏ để nâng ly chúc mừng. Ngài lấy trong túi áo vest một cuốn kinh thánh trọn bộ bằng tiếng Anh nhỏ bằng bàn tay, trao cho tôi và nói:
Chúc mừng hiền đầu tiến sĩ nè.
Tôi cầm lấy cuốn kinh thánh, lật trang đầu tiên và đọc mấy hàng chữ ngài viết.
Tăng hiền, kỷ niệm ngày con thành tài, mong con học suốt đời. Roma, ngày 19 tháng 3 năm 1994.
Tôi hơi ngạc nhiên vì hôm nay là ngày 5 tháng 4. Nhưng chỉ trong phút giây, tôi hiểu ra được lý do khác biệt của ngày tháng. Hóa ra, ngài đã âm thầm chuẩn bị món quà này ngay khi được tôi báo tin nhà trường chấp nhận luận án cách đây 3 tuần. Và qua những lời chúc thật vắn tắt, ngài muốn nhắc lại mục đích của việc học là để biết, để canh tân, để phục vụ và để yêu mến. Trích Đường Hy Vọng số 560. Và phải học hỏi luôn, vì như ngài khuyến cáo:
Văn bằng chứng tỏ con đã thông minh trong một giai đoạn nào đó, đặc biệt lúc đi thi. Nếu sự học hỏi của con đứng ngang đó, thì một đống văn bằng cũng không bảo đảm sự thông minh của con.
Trích Đường Hy Vọng số 579. Với cuốn Kinh Thánh làm quà, tôi nghĩ chắc ngài muốn nhấn mạnh điều quan trọng nhất là học hỏi và sống sứ điệp yêu thương của Chúa. Và cuối cùng, ngài chọn ngày 19 tháng 3, lễ Thánh Giuse, để viết mấy lời chúc mừng, như muốn phó thác tôi cho Thánh Giuse tiếp tục gìn giữ, dạy dỗ. Tôi cầm ly rượu giơ cao và nói lớn như để che giấu cảm xúc của mình.
Cảm ơn cha.
Và ngài cũng nâng ly đáp lại đúng cách cha già phát.
Xin trả lui.
Và hai cha con cùng cười một cách thích thú. Món ăn cũng vừa được đem ra. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện một cách vui vẻ. Ngài cho biết từ Phi Luật Tân, sau khi mừng lễ kỷ niệm 25 năm thành lập đài Veritas, ngài sẽ đi Úc để thăm bà cố. Và từ đó, ngài đi thăm giáo dân Việt Nam ở Noumea và Nouvelle-Calédonie. Vùng này vẫn còn nằm dưới sự cai trị của người Pháp, và người Việt đã có mặt tại đây để sinh sống làm ăn từ thời trước năm 1954. Khi Việt Nam còn bị Pháp đô hộ. Ngài kể tiếp:
Một số người công giáo ở đây biết cha qua cuộn Đường Hy Vọng, nên khẩn khoản mời cha đến thăm. Thôi thì ráng hy sinh thêm một chút, thăm mẹ ít lại, để có giờ đến đó giảng dạy, an ủi và khuyến khích họ sống đạo tốt hơn.
Ngài quay sang hỏi tôi.
Sau khi trình luận án, Hiền đã định đại tiệc mừng ở đâu chưa?
Tôi ngần ngừ rồi trả lời.
Con chưa nghĩ tới, nhưng có lẽ sẽ mời đi tìm tao như các cha đi trước vẫn làm.
Ngài suy nghĩ một lúc rồi góp ý.
Hay là đến tìm Thiên Kim của cháu Đức Công Hoài đi. Vừa ẩm cúng, vừa có tình à.
Tôi sáng mắt ra và chấp nhận liền.
Ông gia có lý thật. Con quên nghĩ tới. Để con liên lạc thu xếp với Phước chủ tiệm Thiên Kim xem thử lúc nào tiện nhất.
Bà chủ quán mập mạp đến gợi chuyện và mời cha tôi đi xem để quảng cáo những phòng đặc biệt dành riêng cho những nhóm nhỏ. Tôi ngồi lại bàn, lặng yên thưởng thức cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc. Tôi buộc miệng, ông già thật chu đáo. Và tự nhiên, một thoáng suy tư chợt vụt qua. Ồ, lạ chưa? Cái cảm giác hạnh phúc mình đang có không phải do mình thi cử đầu đạt hay vì sắp được lãnh bằng tiến sĩ. Mặc dù sự thành công này cũng mang lại cho mình một niềm vui không nhỏ. Có một cái gì khác hơn ở trong niềm hạnh phúc mà mình đang tận hưởng. Một cái gì cao hơn, sâu lắng hơn. À, đúng rồi, cái khác đó chính là sự yêu thương và hạnh phúc tròn đầy mình đang tận hưởng chính là vì được yêu thương. Đúng là cảm giác đó. Một cảm giác mà cách đây 14 năm mình đã được một lần nếm thử với hộp sô-cô-la ngài đã mừng trong dịp chịu chức linh mục tại Giang Xá. Yêu thương làm cho con người hạnh phúc, chứ không phải tiền bạc của cải, chức tước, thành công. Người con hoang đàng trong phúc âm sau khi trở về đã tìm được hạnh phúc thật. Không phải vì bây giờ anh ta có thức ăn dư thừa, có áo quần sang trọng để mặc, nhưng vì được sống trong tình yêu thương của cha mình. Linh mục Omer cảm thấy an tâm, sung sướng, vì biết Chúa luôn thương yêu mình, dù mình bất xứng. Idiot je t'aime. Vì thế, thật chí lý khi sứ điệp tin mừng của Chúa chính là sứ điệp yêu thương. Vì yêu thương mới mang lại hạnh phúc thật sự cho con người. Và như vậy, sống yêu thương không những làm cho đời mình hạnh phúc, nhưng còn mang lại hạnh phúc cho những người chung quanh. Đó là điều mà con người ở mọi thời đại vẫn cần đến, vẫn chờ mong. Tôi liên tưởng đến câu nói của Ngài trong cuốn Đường Hy Vọng. Người ta không cần của con, người ta không cần con cho, bằng cần con hiểu họ, thương họ. Trích Đường Hy Vọng số 743. Đúng như vậy, cuộc sống của mẹ Teresa thành Calcutta là một bằng chứng quá rõ ràng. Của cải mẹ cho người nghèo không bao nhiêu, nhưng tình thương mẹ dành cho họ thật quá bao la. Và thế giới ngưỡng mộ mẹ, người nghèo yêu mến mẹ, không phải vì tổng số của cải tiền bạc mẹ đã trao tặng, nhưng chính là tình yêu, là sự quan tâm lo lắng mẹ đã dành riêng cho những người nghèo khổ này. Đúng như câu chơi chữ đang thịnh hành ở Việt Nam, tình, tiền không bằng tình thương. Và với niềm hạnh phúc tràn đầy, tôi đưa Ngài về lại nhà Foyer, chuẩn bị một chuyến đi xa đầy ý nghĩa. Từ Manila, Phi Luật Tân, Ngài gọi điện về chúc mừng tôi thành công bảo vệ luận án tiến sĩ với lời mở đầu như sau.
Chúc mừng, mừng tấn tiến sĩ. Đã ăn mừng chưa?
Tôi vội vàng trả lời cách vui vẻ.
Dạ chưa. trưa nay mời đại tiệc tại nhà hàng Thiên Kim. Sẽ có khoảng 25 người đến dự. Đức ông Hoài cũng nhận lời đến rồi. Có cha Hiến từ Nhật mới về nữa. Còn hôm qua bảo về luận án xong, các chị nhà phoi ở phạt diệm dọn tiệc trà cho gần 100 người đó. Đầy đủ. Bạn bè ngoài quốc thích thú vì có cả món chả do Việt Nam, do anh chị Hoàn Mỹ làm cho. Chị thiếu rượu nổ. Chị Tuyến quên đem theo. May mà chị khám phá ra kịp, nên lật đật ra tiệm tạp hóa trước cửa đại học mua đem vào đúng lúc.
Ngài bật cười.
Úi chao ơi, chị Tuyển mà cũng quên à? Là quá. À, đã nhận được điện thư cha gửi chưa?
Tôi vội trả lời.
Dạ, được rồi. Cảm ơn cha. Còn bên đó như thế nào?
Ngài thích thú kể lại.
Được lắm. Ai cũng khỏi câu nói của Đức Hồng Y Sinh mà cha trích lại trong bài giảng. Nếu không làm được, xin các ông cứ lấy cái đầu của tôi đây. Đức Hồng Y nghe lại câu nói của mình, càng cười to hơn. Cuối bài giảng, cha thuật lại câu chuyện về ơn trở lại và sống đức tin của những người dân tộc Mèo ở miền Bắc, để nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Đài Veritas, làm cho mọi người đều cảm động. Những người Mèo này cho biết, chính nhờ nghe Đài Veritas mà họ đã biết Chúa và trở thành người tín hữu, dù chưa bao giờ gặp được một vị linh mục nào trong vùng mình sinh sống. Và một ngày Chủ nhật, họ đều tham dự thánh lễ qua chương trình phát thanh trực tiếp của đài. Nhờ đó, đức tin luôn được củng cố. Những chuyện sau này mày vui nè.
Và không đợi tôi hỏi, ngài kể tiếp.
Cha qua đây, ở nhà của Đức Ông Tài, giám đốc chương trình Việt ngữ của Đài Veritas. Đức Ông Tài nghe cổ kết, thuộc lại chuyện cha dạ dòng Đức Giáo Hoàng và Đức Cha Bình trong dịp Tết vừa rồi, nên sủi cha dạ lại dòng Đức Cha Bình làm một cuộn băng gửi cho hai chị Ưu và Hiền, dòng mệnh thành giả chờ quán, đang học tại Phi và hiện đang có mặt tại nhà Đức Ông. Cha gom góp những chuyện liên quan tới Đức Cha Bình do hai chị thuật lại trong mấy ngày qua, rồi sắp xếp trong đầu thành một bức thư rất tình cảm. Đức Ông liền mở máy thu vào băng, sau đó gọi lại cẩn thận theo kiểu Việt Nam, rồi giao cho hai chị. Lúc đầu hai chị cũng hơi nghi ngờ, vì từ trước tới giờ Đức Cha Bình chưa khi nào gửi thư qua băng cassette cả. Nhưng thấy Đức Ông Tài có vẻ nghiêm trang và cuộn băng được gọi rất đúng kiểu Việt Nam, nên hai chị đành nhận và đem về phòng.
Nghe đến đây, tôi đã phì cười. Vậy mà ngài cứ tỉnh bơ kể tiếp.
Hôm sau, trong buổi ăn sáng chung, nhìn thấy hai chị mắt đỏ hoe, cha đã muốn cười, nhưng cố gắng nhịn lại. Đức Ông Tài gợi chuyện. Hai dì đã nghe băng Đức Tổng chưa? Chị Ưu máu mặn trả lời.
Dạ, tối hôm qua chúng con có nghe một đoạn, cảm động quá nên hai chị em phải ngưng lại. Sáng nay nghe tiếp thêm một đoạn nữa rồi lại ngưng.
Ngài dạ như không biết gì, hỏi hai chị. Ủa, Đức Tổng nói gì mà hai chị em cảm động không nghe tiếp được? Hai chị mới trả lời.
Dạ, Ngài nhắc lại chuyện cái vali Ngài cho chúng con khi qua đây du học. Ngài hỏi cái vali đó còn dùng được không? Nếu không thì Ngài sẽ gửi cho cái khác. Chúng con nghe vậy cảm động quá nên khóc. Ăn sáng xong chúng con sẽ nghe tiếp.
Cha dò hỏi, hai chị em có chắc là của Đức Tổng không? Có chừng bị gạt đó. Hai chị quả quyết.
Dạ, làm sao mà gạt được? Đúng là giọng của Đức Tổng mà. Hơn nữa, những chuyện Ngài nói trong băng chỉ có chúng con và Ngài biết thôi.
Cha và Đức Ông Tài không dám nhìn nhau. Vì sợ nín không nổi, phải bật cười. Cha nghĩ chuyện này thế nào cũng đến tai Đức Cha Bình. Nhưng chắc không sao đâu, vì Ngài cũng tiểu lâm và thích nghe chuyện vui. Nghe thuật lại, chắc Ngài cũng cười thôi.
Tôi hết chịu nổi, cười xòa một cách thích thú. Ngài kết thúc.
Rửa hay rửa cái đã. Chúc mừng một lần nữa. Bây giờ cha sửa soạn đi Úc thăm mẹ đây. Nhớ cầu nguyện cho cha.
Tôi cảm ơn Ngài rồi gác máy điện thoại. Câu chuyện vui vừa rồi càng làm cho ngày vui của tôi thêm trọn vẹn. Hay đúng hơn, chính cú điện thoại Ngài gọi đúng lúc làm cho ngày ra trường của tôi dạt dào niềm vui. Bởi vì cú điện thoại này đã nói lên tất cả sự quan tâm Ngài dành cho mình. Và tôi nhận ra thêm một lần nữa, tình thương có thể được diễn tả bằng nhiều cách khác nhau, bằng lời nói dịu dàng, bằng ánh mắt thông cảm, bằng cái bắt tay thật chặt, bằng nụ cười thật tươi hay bằng lá thư tình nghĩa. Và như lần này, chỉ bằng một cú điện thoại đúng lúc. Tôi đọc lại điện thư Ngài gửi cho tôi cách đây 2 ngày và tâm hồn cảm thấy thật ấm cúng. Lá thư như sau.
Cha Hiền thân mến, cha viết phạt này để mừng tân tiến sĩ, viết sớm để kịp ngày Laureato. Vivissimi auguri annuovo dottore Paolo. Chúng ta cảm ơn Chúa đã làm mọi sự cách kỳ diệu và hết lòng khiêm nhường với mọi người, vì mọi sự do ơn Chúa ban cho mình. Cha đã xong xuôi tốt đẹp, gợi lời thắm tất cả. Cầu nguyện. Chào cha sinh. Abraham, ngày 13 tháng 4 năm 1994.
Tôi bật cười với kiểu ký tên khác thường này, Abraham. Tên này được đặt cho Ngài để ví Ngài như tổ phụ Abraham, có con cháu nhiều như sao trên trời, như cát bãi biển, vì Ngài cũng có rất nhiều con thiên liêng. Và tôi sung sướng chuẩn bị đi tới tìm Thiên Kim để mừng ngày xong nợ đèn sách. À không phải, mừng ngày ra trường, vì Ngài đã chúc mong con học suốt đời. Mà đúng như vậy thật, học cả đời cũng chưa xong. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Cũng vào giờ này, xin cảm ơn quý vị.
Lắm lúc ưu phiền. khuất xa. Chúa ơi, con phải làm sao? Những lúc cô quạnh trên nẻo đường dân thân, chợt nghét nỗi niềm riêng mình con bước đi, ngước mắt lên trời mong tìm một ánh sao dẫn soi cho con một lối về. Ngài ở đâu Chúa ơi, có nghe con nguyện cầu? Biển đời giông tố con sợ lắm Chúa ơi, chợt nhìn lên thánh giá Chúa giang tay gục đầu. Phút giây ngơ ngàng Ngài thấu hiểu lòng con. Có lòng phụ phàng đã làm tin nát tan, có chút hy vọng đã vội tan biến mau. Chúa ơi, mong Ngài nghe thấu khi con quên mình chấp nhận bao đắng cay. Thành ra mỗi ngày nên của lễ hiến dâng, khi con chu toàn bổn phận mỗi phút giây, trái tim con mang tình bóng Ngài. Mồ hôi như máu thấm nhỏ tuôn đêm vườn dâu, Ngài chọn trên đó xin chọn vâng ý Cha. Đỉnh cao thánh giá Chúa đưa tay gọi mời, tiếng yêu tuyệt vời Ngài biến đổi đời con. Bao lâu